điệu của người tù tự do. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể rằng trong một trại tập trung nọ có một người tù bị kết án tử hình, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy mình tự do và không hề lộ vẻ sợ hãi hay thất vọng. Trái lại, anh còn vui sướng đánh đàn tây ban cầm và ca hát ngay giữa sân nhà tù. Tiếng hát của anh lôi cuốn mọi người, thông truyền cho họ lòng can đảm và niềm vui sống. Thấy vậy, ông giám đốc nhà tù cấm anh không được chơi đàn và ca hát nữa. Nhưng ngày hôm sau, anh lại đánh đàn và hát. Đám tù nhân đứng vây quanh anh đông hơn hôm trước. Bọn lính canh tù giận dữ đến lôi anh đi và chặt cụt hết các ngón tay của anh. Nhưng ngày hôm sau, anh lại ra chỗ cũ, dùng hai bàn tay cụt hết ngón còn đang rướm máu, gầy đàn và tiếp tục ca hát. Lần này thì cả trại tù hứng khởi vỗ tay tán thưởng. Bọn lính canh tù giận dữ đến đập nát cây đàn tây ban cầm rồi lôi anh đi. Ngày hôm sau, anh lại ra chỗ cũ ngồi hát với hết tâm tình và cả sức lực của mình. Giọng hát của anh mới rượu vợi làm sao. Đám tù nhân cùng cất tiếng hát với anh. Càng hát, họ càng cảm thấy con tim được trong sạch, tâm trí tràn đầy niềm tươi vui và sự can đảm của anh. Lần này thì đám lính canh tù giận dữ đến độ họ cắt lưỡi anh. Trại tập trung chìm đắm trong một bầu khí thinh lặng rợn người. Ai cũng tưởng lần này là hết. Nhưng hôm sau, mọi người kinh ngạc thấy anh lại ra chỗ cũ, nhảy múa theo một điệu nhạc tươi vui câm nín mà chỉ mình anh nghe thấy. Họ ùa ra vây quanh anh, cầm tay nhau nhảy múa chung quanh con người tàn tật nhưng hoàn toàn tự do ấy, trước sự kinh ngạc tột cùng của bọn lính canh tù. Có lẽ có bị chặt chân, anh cũng sẽ tiếp tục ca hát và múa nhảy với phần thân thể còn lại để diễn tả niềm vui và sự tự do bất tử của mình là người và là con Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, niềm vui và sự tự do mà không có lực lượng trần gian nào có thể cướp mất, như niềm vui và sự tự do của người tù trong câu chuyện trên đây, cũng là niềm vui và sự tự do mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi một người trong chúng ta. Đó là đề tài và là sứ điệp mà Mẹ Giáo Hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5A. Hai chương 34 và 35 sách ngôn sứ Isaiah gọi là tập sách khải huyền nhỏ do một soạn giả vô danh sáng tác trong thời dân Israel bị lưu đày bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Chương 34 trình thuật cảnh Thiên Chúa đánh phạt Edom, biểu tượng cho mọi lực lượng chính trị chèn ép dân Do Thái. Còn chương 35 là bài ca hát mừng ngày dân Do Thái được giải phóng khỏi kiếp sống tù đày bên Babylonia và trở về quê cha đất tổ. Bài ca giải phóng, khúc hát hồi hương ấy, gói ghém các đề tài nổi bật của ngày về tái thiết đất nước, xây lại đền thánh và chúc tụng lòng thương xót và mọi kỳ công Chúa làm cho dân Ngài. Dưới ngòi bút khải huyền, ngôn sứ trình bày cuộc hành trình giải phóng ấy với tất cả mọi sắc thái của một buổi rước trang trọng có nhạc nhã đàn ca múa hát giống như một cuộc hành hương. Cuộc hành hương tiến về Jerusalem, hướng về đền Thánh Chúa mà dân Do Thái hằng ước mong trông đợi trong 50 năm sống kiếp lưu đày trong các trại tập trung Babylonia, giờ đây được hiện thực. Tin mừng giải phóng mà ngôn sứ loan báo không chỉ gieo mầm sống tươi vui trong tâm lòng dân Chúa mà còn biến đổi cả khung cảnh địa lý bên ngoài nữa. Nếu ngày đi đầy trong tâm tình người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, con đường dẫn qua sa mạc Juda và Syria khô cằn thống khổ bao nhiêu, thì giờ đây nó lại là con đường nở đầy hoa tươi vui và hy vọng bấy nhiêu. Sự sống và niềm vui thấm nhập mọi tâm lòng tín hữu được ngôn sứ diễn tả qua một loạt hình ảnh và ngôn ngữ phấn khởi, giống như các lần Thiên Chúa ra tay quyền uy can thiệp, hộ phù họ trong biến cố xuất hành giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập xưa kia. Chúng biểu hiệu cho các đổi thay và ơn thánh của thời cứu thế. Niềm hy vọng linh thiêng ấy như dòng máu nóng luân lưu biến đổi mọi thân xác yếu đuối, tàn tật, khổ đau. nó khiến cho người mù được sáng mắt, kẻ điếc được nghe, người què quặt lành mạnh nhảy nhót như nai tơ, và người câm reo vui ca hát. Đại lộ kinh hoàng xưa kia giờ đây biến thành lộ thiêng, dẫn đưa họ tiến về núi thánh Sion, có đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị. Tiếng khóc và nỗi buồn nhường chỗ cho hạnh phúc và niềm vui. Nhưng dân Do Thái rất ý thức được rằng họ không đáng lãnh nhận các ơn ấy. Nếu xưa kia vì cuộc sống tội lỗi bất trung họ đã phải sống kiếp lưu đày, thì giờ đây không phải vì thánh thiện mà họ được ơn giải phóng. Chẳng qua đó chỉ là vì lòng Chúa nhân từ xót thương họ mà thôi. Ơn giải phóng khỏi kiếp sống lưu đày như thế cũng là ơn giải phóng con người khỏi tội lỗi và tái sinh trong tâm lòng mà Thiên Chúa ban cho nhóm nhỏ những người trung thành, tức số sót của dân Ngài trong thời cứu thế qua Đức Giêsu Kitô. Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 2 đến 11 cho thấy Chúa Giêsu Kitô chính là đấng cứu thế đã được các ngôn sứ báo trước trong thời cựu ước. Tin mừng Ngài rao giảng là tin mừng giải phóng nhân loại khỏi xích xiềng của sự dữ và tội lỗi mà các tật bệnh và cái chết của thân xác là dấu chỉ đớn đau cụ thể nhất. Nhưng biên giới của nước trời không trùng hợp với biên cương của các thể chế chính trị và ý thức hệ trần gian, bởi vì nó không được vạch ra trên núi đồi và biển khơi mà được vạch ra trong tâm lòng con người, bởi vì nó không được ghi trên giấy khai sinh và sổ thông hành mà được viết trên lương tâm con người. Nước trời không ám chỉ một nơi chốn, cho bằng diễn tả một kiểu cách sống và đọc hiểu thực tại. Trong đó, mọi sự đều theo cái luận lý của Thiên Chúa. Trong đó, những kẻ rốt hết sẽ là những người trên hết, những kẻ bé mọn nhất sẽ là những người cao trọng nhất. Và Chúa Giêsu làm chứng cho tin mừng cách mạng ấy bằng chính cuộc sống của Ngài. Là con Thiên Chúa, Ngài đến sống giữa nhân loại như kẻ thấp hèn nhất, trong tư thế là người tôi tớ phục vụ mọi người, phục vụ và yêu thương cho đến chết, cho đến bị nghiền nát trên thập giá. Cái to lớn hay cái bé nhỏ, từ nay không còn được đo lường bằng mực thước nào khác ngoài mực thước cường độ lòng yêu mến của con người trong liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Để có thể hiểu được và chấp nhận cái luận lý ấy của Thiên Chúa, chúng ta phải đạp đổ mọi kiểu cách suy tư hành xử của con người trần gian. Nói cách khác, cho tới khi nào chúng ta không biết yêu thương và phục vụ đến tiêu hao mòn mỏi và chết đi như Chúa Giêsu, cho tới khi nào chúng ta không sống theo tinh thần tám mối phúc thật của Ngài, thì chúng ta sẽ không được vào nước trời, nghĩa là không trở thành con cái của Thiên Chúa. Nhưng để có thể chấp nhận cái luận lý ấy của Chúa Giêsu, chúng ta phải biết lắng nghe và nhìn xem, nghĩa là có khả năng đọc hiểu thực tại với đôi mắt của Thiên Chúa, trực giác được cái năng động thẳm sâu và nhiệm màu trong cung cách hành động cứu độ của Thiên Chúa mà không dừng lại trên bình diện hời hợt bề ngoài của thực tại cuộc sống. Chỉ khi có được cái nhìn và tâm tình của Chúa Giêsu, Kitô hữu mới không lẫn lộn niềm vui với chiến thắng, hòa bình với quyền bính, đấng cứu thế với vua chúa trần gian, quyền năng của Thiên Chúa và bạo quyền của con người, và không bị khủng hoảng trước hình ảnh một đấng cứu thế bại trận, bị hạ nhục trong dòng lịch sử con người. Khi trích lại lời ngôn sứ Isaiah để nói lên sứ mệnh cứu thế của mình, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và tất cả mọi người hằng mơ mộng một đấng cứu thế chính trị đến tái lập vương quốc Israel trong mưu đồ thống trị các dân tộc khác, từ bỏ cái tâm thức hiếu chiến bạo lực và tội lỗi ấy của loài người để chấp nhận cái luận lý của Thiên Chúa. Đó cũng là lời kêu mời mà Thánh Gia-cô-bê nhắn gửi chúng ta trong thư của Ngài, chương 5, câu 7 đến câu 10. Thánh nhân khuyến khích Kitô hữu biết trông đợi ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong thời sau hết với tâm tình hy vọng, lòng kiên trì tươi vui và thái độ sống xác tín dấn thân, không bi quan yếm thế hay nản lòng trước các chiến thắng bề ngoài của bất công, bạo lực và cung cách hành xử gian ác của con người. Sống lòng tin Kitô đích thực như thế có nghĩa là hiểu biết và chấp nhận kiểu cách hoạt động của Thiên Chúa. mà kiểu hoạt động của Thiên Chúa thường âm thầm, kín ẩn, không phô trương bề ngoài, nhưng vô cùng mạnh mẽ hữu hiệu. Nó giống như nhựa sống phát xuất từ lòng đất, được rễ sâu chuyển lên thấm nhập và lan tràn trong mọi tế bào của các cành nho trơ trụi khẳng khiu, xem ra như đã chết khô trong những tháng ngày dài của mùa đông giá lạnh. Nhưng khi mùa xuân đến, nhựa sống âm thầm tích tụ ấy khiến cho các cành nho đâm chồi nảy lộc, trổ lá, ra hoa và đơm bông kết trái. Tiến trình chuẩn bị cho cuộc tái sinh ấy, tuy âm thầm, chậm chạp, khó khăn, nhưng chắc chắn và không bao giờ sai chạy. Nhựa sống thiên linh mà Chúa Giêsu Kitô truyền vào trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta là vũ điệu của sự sống tươi vui bất diệt mà không có lực lượng trần gian nào có thể cướp mất được.